là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao chất lượng kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp đến là phản ánh công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao vừa có buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động với 40 chương trình dự án được triển khai, tập trung vào các hoạt động xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường mầm non, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ nâng cấp nhà văn hóa thôn, đường giao thông liên thôn, hỗ trợ điều kiện sống cho các hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ em người dân tộc. Các chương trình dự án thực hiện tại tỉnh Yên Bái phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác quản lý lao động người Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Yên Bái. Hiện trên địa bàn tỉnh có tổ chức Tầm nhìn Thế giới đang sử dụng 43 lao động là người Việt Nam. Tuy nhiên, các lao động này đều không phải là người của tỉnh và hầu hết được tuyển tại văn phòng của tổ chức tại Hà Nội, rồi được cử đi các tỉnh, do vậy rất khó khăn trong việc quản lý. Tại hội nghị, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao đổi thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, cũng như việc quản lý lao động làm việc trong các tổ chức này, đồng thời trong thời gian tới sẽ xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bên trong việc hướng dẫn quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cho các cán bộ địa phương. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao tiếp tục tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái tham gia các hoạt động do Bộ tổ chức nhằm giới thiệu hình ảnh của tỉnh Yên Bái tới bạn bè quốc tế, tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho một số trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương năm 2020. Theo đó, dẫn đầu cấp sở ban ngành là Sở Kế hoạch Đầu tư, thành phố Yên Bái dẫn đầu các khối địa phương. Xếp sau Sở Kế hoạch Đầu tư là Cục Thuế tỉnh, tụt một bậc so với năm 2019. Xếp cuối bảng là Sở Tài nguyên Môi trường, tụt 9 bậc so với năm 2019. Khối các địa phương, thành phố Yên Bái xếp thứ nhất, tăng 2 bậc so với năm 2019. Xếp thứ hai là huyện Văn Yên, tăng 5 bậc so với năm 2019. Huyện Mù Cang Chải xếp cuối bảng về năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương, tụt 7 bậc so với năm 2019. Khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở ban ngành, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Với trên 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, nhờ chủ động các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, nên từ đầu năm đến nay giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình đạt trên 850 tỷ đồng, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Bình đã chủ động lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu mua dự trữ nguyên liệu, tìm kiếm bạn hàng mới để ổn định sản xuất. Cùng với đó, huyện Yên Bình luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư vào các sản phẩm có thế mạnh của huyện như sản xuất gỗ rừng trồng, khai thác và chế biến đá vôi trắng, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách của tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách địa phương.
Đến thời điểm này, tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải có trên 76.000 con, trong đó đàn trâu gần 15.000 con, đàn bò trên 7.700 con, đàn lợn gần 54.000 con. Để đàn gia súc chính tăng trưởng và phát triển ổn định, cùng với việc tranh thủ các nguồn vốn từ các dự án hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, thực hiện tốt việc phòng chống rét, tiêm phòng trên 84.000 liều vaccine phòng chống bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng và bệnh dại cho đàn vật nuôi. Huyện Mù Cang Chải còn khuyến khích người dân khai thác thế mạnh về bãi chăn thả, thực hiện nuôi nhốt theo hướng bán chăn thả, hạn chế tình trạng thả rông gia súc và thực hiện tốt việc chuẩn bị nguồn thức ăn để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc.
Huyện Văn Chấn vừa đưa vào thí điểm công trình nhà nuôi tằm con tập trung tại xã Chấn Thịnh. Mô hình này được đánh giá có giá trị kinh tế cao gấp 3 lần so với các loại cây trồng truyền thống, qua đó đã giúp nông dân có cuộc sống ổn định. Công trình nhà nuôi tằm con tại xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn được xây dựng với quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn lạnh, tổng diện tích sử dụng 234 m², bao gồm một phòng nuôi tằm 1 tuổi, một phòng nuôi tằm từ 2 đến 4 tuổi, phòng để lá, mái thái, sân để đổ bê tông diện tích 330 m². Với tổng số vốn đầu tư trên 350 triệu đồng, trong đó Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc COPIA hỗ trợ 250 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn của Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương hỗ trợ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm cung cấp giống tằm con, giúp người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ huyện Trấn Yên đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện. 25.000 đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia làm 48 công trình phần việc, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở các địa phương trong huyện. Tiêu biểu như xây dựng công trình nhà nhân ái cho một hộ nghèo xã Hưng Thịnh, hai công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 4 km tại xã Tân Đồng và Việt Hồng, hỗ trợ kinh phí mở rộng hội trường thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình phần việc đã và đang tạo được sức lan tỏa trong xã hội và góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong huyện Trấn Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm an toàn không chỉ cải thiện sức khỏe con người mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Vì vậy, để có sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, thời gian qua công tác xét nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm luôn được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và đảm bảo an ninh xã hội về lĩnh vực thực phẩm, phản ánh của phóng viên chương trình. Mặc dù đã có những tiến bộ rõ rệt trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, song việc quản lý vấn đề này vẫn đang còn những bất cập. Cùng với đó, hạn chế về nguồn lực đầu tư kinh phí nên sản xuất kinh doanh thực phẩm ở tỉnh ta vẫn còn nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nên việc kiểm soát an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm vẫn diễn ra, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của người dân mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để nâng cao chất lượng kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Y tế đã tập trung đầu tư cả về đội ngũ nhân lực và trang thiết bị, nhanh chóng làm chủ kỹ thuật kiểm nghiệm, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm. Trung tâm đã thực hiện tốt việc kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ, chế biến thực phẩm, đánh giá được nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó kịp thời giải quyết các vụ ngộ độc nghiêm trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Đến nay thì khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì cũng đã thực hiện được trên 150 cái chỉ tiêu xét nghiệm, và trong đó thì có trên 60 cái chỉ tiêu xét nghiệm về nước thực phẩm rồi phục vụ cho cái công tác cái an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn của tỉnh. Thế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì cũng đã tham gia rất là nhiều có những hoạt động trong cái lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, ví dụ như là tham gia các đoàn thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để thực hiện và lấy mẫu thế và thực hiện xét nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái giám sát lấy mẫu xét nghiệm phục vụ các hội nghị lớn của tỉnh. Cái thứ ba nữa là thực hiện cái giám sát mối nguy cơ thì về giám sát mối nguy cơ thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã thực hiện rất là nhiều xét nghiệm đối với những nước uống rồi những cái nước uống đóng chai hay là những thực phẩm chín rồi thực phẩm sống hay là những cái chỉ tiêu trong rượu để mà giám sát mối nguy cơ trong thực phẩm để đảm bảo cái việc an toàn thực phẩm.
Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật có 20 cán bộ nhân viên, trong đó bộ phận hóa lý với 5 nhân viên phụ trách thực hiện các xét nghiệm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đáp ứng yêu cầu trong việc kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, đội ngũ cán bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng đã không ngừng nâng cao năng lực kiểm nghiệm bằng việc hoàn thiện yếu tố con người, chuyên môn. Hiện nay 100% cán bộ thuộc bộ phận hóa lý của khoa đều có trình độ đại học. Chị Vũ Quỳnh Hoa, khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
Trong thời gian qua thì khoa triển khai tập huấn rất là nhiều thiết bị chỉ tiêu mới, ví dụ như hóa chất bảo vệ thực vật trong rau củ quả này, các chất bảo quản trong thức ăn này, phẩm màu này, và một số chất khác. Thì trong những năm vừa rồi thì bọn em có được có hai trang thiết bị mới là máy sắc ký khí và sắc ký lỏng năng cao. Thì hai máy mới này thì giúp cho việc triển khai các công tác này được tốt hơn ạ. Và trong quá trình triển khai các kỹ thuật mới thì bọn em có được sự giúp đỡ về chuyên môn tại Viện Kiểm nghiệm Quốc gia và Viện Dinh dưỡng ạ.
Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, khoa cũng được quan tâm đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, và đã đạt trình độ chuyên môn an toàn sinh học cấp 2, cấp cao nhất đối với tuyến tỉnh và được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO. Theo số liệu thống kê của trung bình mỗi tháng, khoa được thực hiện khoảng 40 mẫu nước và 25 mẫu thực phẩm. Đặc biệt vào những tháng cao điểm an toàn thực phẩm, dịp lễ Tết, thực hiện các nhiệm vụ xét nghiệm, giám sát các mối nguy cơ thực phẩm, giám sát phục vụ an toàn thực phẩm, các hội nghị lớn của tỉnh và nhiệm vụ trong các đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước đây thì chủ yếu nhu cầu của bên xét nghiệm các an toàn thực phẩm là do các cái cơ quan chức năng có nhu cầu. Ngày nay thì ngoài các cơ quan chức năng thì còn có cả người dân, khi họ có khá nhiều nhu cầu về làm thực phẩm, họ cũng hay gửi mẫu đến trung tâm. Ví dụ như ngày xưa thì chỉ có khoảng 50 mẫu thực phẩm mà người dân gửi đến thôi, thì bây giờ thì người ta cũng phải gấp 4-5 lần, khoảng 200 lượt người dân họ sẽ gửi đến mẫu đến để làm xét nghiệm về các nhu cầu về làm xét nghiệm trong thực phẩm.
Bên cạnh thực hiện tốt công tác phối hợp và các nhiệm vụ chính trị về an toàn thực phẩm của tỉnh, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc xét nghiệm, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của người dân, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh còn duy trì hiệu quả hoạt động của các phòng một cửa để tư vấn và trả kết quả xét nghiệm nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi người dân. Nhờ vậy, lượng khách hàng đến sử dụng các dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại trung tâm ngày càng tăng. Chị Phùng Thị Thanh Nga, khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
"Ở đây chúng tôi sẽ tiếp nhận khách hàng, tư vấn cho khách hàng những cái chỉ tiêu cần thiết để đánh giá sát thực nhất về cái mẫu nước hoặc mẫu thực phẩm của khách hàng. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành nhận mẫu và gửi lên trên phòng xét nghiệm và tiếp nhận kết quả từ trên phòng xét nghiệm, đẩy xuống đây và chúng tôi sẽ giả kết quả xét nghiệm cho khách hàng. Ở trên phòng xét nghiệm chúng tôi đã xây dựng được và ngày càng mở rộng những cái chỉ tiêu xét nghiệm đối với lại mẫu nước và thực phẩm cho khách hàng. Vậy nên là khách hàng đã tìm đến chúng tôi, kể cả những người dân, những công ty, người ta cũng mang mẫu đến đây để người ta làm xét nghiệm, và người ta hoàn toàn tin tưởng vào cái kết quả xét nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi đáp ứng được hầu như là tất cả những cái mà chỉ tiêu mà người ta yêu cầu."
Đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm, do về hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm đã góp phần giúp ngành chức năng kiểm soát tình hình thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để xảy ra các vụ ngộ độc hàng loạt trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định tiêu chí số 19 về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, xã Xuân Long, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng các tổ nhân dân tự quản, dòng họ tự quản, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, đồng thời phát huy tốt vai trò của lực lượng công an chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, xã Xuân Long được đánh giá là điểm sáng, giữ vững an ninh trật tự, góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Xuân Long nằm cách trung tâm huyện Yên Bình khoảng 100 km, cũng là địa bàn giáp danh với các xã lân cận trong và ngoài tỉnh, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn ra khá phức tạp. Toàn xã có 7 thôn với hơn 1.000 hộ dân và gần 4.500 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tây. Do có địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí phát triển không đồng đều, kinh tế của địa phương chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ, nên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng kích động, lôi kéo và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với phương châm tiêu chí dễ làm trước khó làm sau, năm 2020 xã Xuân Long đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc thực hiện hoàn thành tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Theo đó, cấp ủy chính quyền đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ vững an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không có vụ việc đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, quản lý các hoạt động xuất cảnh trái phép, hoạt động của người nước ngoài. Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Là một hộ dân kinh doanh bán hàng tạp hóa khu trung tâm xã, gia đình bà Triệu Thị Tỉnh đã lắp camera an ninh khu dân cư, từ đó giúp cho lực lượng công an xã trích xuất hình ảnh theo dõi đối tượng lạ ra vào địa bàn. Bà Triệu Thị Tỉnh cho biết.
Chúng tôi là lắp camera an ninh để mà thứ nhất là bảo vệ tài sản của gia đình chúng tôi. Thứ hai là khi mà gia đình chúng tôi lắp camera thì cũng thể quay ra cái hướng ra cái đường giao thông này, là khi mà có xe cộ đi lại, có những vụ tai nạn thì hoặc là có cái tội phạm trộm cắp mà qua đi lại qua tuyến đường này thì camera nhà tôi cũng giúp để có cái tài liệu mà giúp cho phục vụ điều công tác điều tra.
Thôn Ngòi Sọng trước đây luôn là điểm nóng mất an ninh trật tự của xã Xuân Long. Nhờ làm tốt công tác hòa giải đến nay đã giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp tại cơ sở. Bà Đặng Thị Tùy, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ngòi Sọng, xã Xuân Long, huyện Yên Bình cho biết.
Về cái vấn đề an ninh là không có vấn đề gì nổi cộm. Cái thứ hai nữa là về cái bạo lực gia đình. Trong thời gian qua là cũng giảm hẳn các vụ việc là lực lượng công an là giải quyết rất là dứt điểm, nhanh gọn và kịp thời, được bà con nhân dân ở trong thôn rất là tin tưởng.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, xã Xuân Long còn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến tham gia phòng chống tội phạm, trong đó xây dựng dòng họ Hoàng thực hiện mô hình 20 hai giữ, thành lập và kiện toàn 7 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Thông qua việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tuần tra, tiến hành hòa giải các vụ việc tại cơ sở, các mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền còn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong khối mặt trận như hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, toàn dân tham gia tố giác tội phạm, bài trừ mê tín dị đoan, không tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, không theo đạo lạ và truyền đạo trái phép. Hàng năm xã Xuân Long luôn phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trên địa bàn. Với những giải pháp trong giữ vững an ninh trật tự, năm 2020, xã Xuân Long, huyện Yên Bình đã cán đích nông thôn mới. Ông Thang Quang Mơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình cho biết.
Mà để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phấn đấu năm 2022 là phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, và Ủy ban Đảng ủy chính quyền địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, phấn đấu năm 2022 về đích nông thôn mới nâng cao và phấn đấu những năm tiếp theo về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Với những giải pháp trong đảm bảo an ninh trật tự, xã Xuân Long, huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lan hồ điệp là loại hoa cao cấp có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao. Sản phẩm có sức tiêu thụ lớn và bán rất được giá, mang lại nguồn lợi kinh tế khá lớn cho người trồng hoa. Tuy không phải là vùng đất có khí hậu thổ nhưỡng được đánh giá phù hợp với trồng hoa lan hồ điệp, song với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, người dân Yên Bái cũng đã mạnh dạn đưa giống hoa này vào sản xuất, bước đầu đem lại hiệu quả và mở ra triển vọng về phát triển loại hoa này tại địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhờ hệ thống nhà khung lưới, thiết bị làm mát được đầu tư đồng bộ cùng với quy trình chăm sóc khép kín, từ nhiệt độ đến ánh sáng, mà hơn 100.000 giò lan hồ điệp được trồng theo công nghệ Tuxen của công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đang sinh trưởng và phát triển tốt. Sau gần một năm, nhờ các biện pháp khoa học kỹ thuật và sự chăm sóc theo dõi sát sao của các chuyên gia mà các giò lan đã cho ra hoa nở đúng thời điểm lễ Tết. Kết quả này cho thấy nếu có sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ thì việc trồng hoa lan hồ điệp sẽ đem lại triển vọng tại tỉnh Yên Bái. Ông Cù Trần Chín Hậu, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc cho biết.
Sau khi tìm hiểu về giống hoa hồ điệp và cũng thông qua những cái kênh mạng xã hội để tìm hiểu đến với của công ty Agot của Israel đóng tại trong thành phố Hồ Chí Minh, nên là chúng tôi cũng đã mời chuyên gia sang tận đây đến đất Yên Bái mình và sẽ tiếp tục nghiên cứu cái thổ nhưỡng này, khí hậu này. 5 năm thời tiết của Yên Bái thì là Israel đã đưa ra một cái đặc điểm cuối cùng, đó là và cũng cái kết luận cuối cùng là sẽ đồng ý hợp tác cùng với chuyển giao công nghệ về cách trồng hoa hồ điệp tại Yên Bái. Và chúng thấy nên là công ty cổ phần thì Hòa Lộc của chúng tôi là đầu tư cái hệ thống nhà này và nhập khẩu toàn bộ hệ thống nhà của Israel, cùng đồng thời là hợp đồng 1 năm và có thể đến 5 đến 10 năm đối với chuyên gia nước ngoài của Israel, vì cái công nghệ của ngành nông nghiệp, nông học của Israel là rất to, rất tốt, rất cao. Nên là tổng cái quy mô của cái lần đầu tiên bước về Yên Bái này đặt tại trên ủy ban xã, trên xã Minh Bảo thì nó rơi tầm 13.000 mét vuông. Tiến tới thì là chúng tôi đang tiến hành làm tiếp khoảng 8.000 mét vuông nữa.
Lan hồ điệp là một trong những loài hoa được yêu thích nhất hiện nay bởi màu sắc phong phú, bền màu và thời gian hoa nở kéo dài. Tại tỉnh Yên Bái, những năm trước, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai đề tài nhân giống và trồng thử nghiệm giống hoa lan hồ điệp và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng hoa lan hồ điệp theo công nghệ của Israel mà công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc đang triển khai có nhiều điểm ưu việt. Trước hết phải kể đến là hệ thống khung nhà lưới được thiết kế khoa học, có mái che, lưới đen phủ và hệ thống quạt gió, hệ thống làm mát. Đây là điều kiện quan trọng để tạo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của hoa lan. Ông David Ethel, chuyên gia nông học Israel cho biết. Mỗi giai đoạn phát triển của cây hoa lan là một kiểu chăm sóc khác nhau, đòi hỏi về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng khác nhau và phù hợp với đặc điểm của cây. Như là khi muốn cây có hoa thì nhiệt độ đòi hỏi phải thấp hơn giai đoạn chăm sóc cây. Muốn hoa đẹp và bền màu thì phải kiểm soát được ánh sáng và độ ẩm trong không gian nhà khung lưới. Nhiệt độ tốt cho cây là buổi tối từ 16 đến 17 độ, ban ngày khoảng 26 đến 27 độ. Độ ẩm tốt nhất là khoảng trên 70%. Sự phát triển của lan hồ điệp trồng trong nhà lưới phụ thuộc lớn vào điều kiện chăm sóc của chủ vườn. Với công nghệ trồng hoa lan được chuyển giao từ Israel, hệ thống nước tưới là tự động, đồng thời phân bón và chất dinh dưỡng được tưới qua hệ thống ống dẫn đến cây. Không chỉ giúp cây hấp thụ trực tiếp chất dinh dưỡng từ rễ mà còn tiết kiệm mức tưới. Ông David Ishel, chuyên gia nông học Israel cho biết.
Israel is a very small country.
Israel là đất nước nhỏ, nắng nóng và luôn luôn trong tình trạng thiếu nước. Do đó công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp là làm sao phải tiết kiệm nước nhiều nhất có thể. Thêm vào đó, hoa lan hồ điệp có lá lớn nên bốc hơi nước nhanh. Hệ thống nước tưới trong sản xuất hoa lan hồ điệp là tự động, điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu của cây trong từng giai đoạn. Phân bón được đưa trực tiếp vào gốc nên cây sinh trưởng và phát triển tốt. Hệ thống kết nối với máy chủ có thể điều chỉnh được lượng nước sao cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng. Ứng dụng công nghệ cao đã phần nào đáp ứng được điều kiện để hoa lan hồ điệp sinh trưởng và phát triển. Tuy vậy, yếu tố quan trọng khác trong quá trình trồng hoa lan là sự quan tâm theo dõi sát sao của người trồng. Bởi hoa lan vốn là loại hoa nhạy cảm với thời tiết, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của cây và phát sinh bệnh hại. Nếu như thiếu ánh nắng thì cây lan có thể vươn cao nhưng lại nhỏ, đồng thời lá cũng có màu xanh tối và dễ bị các sâu bệnh tấn công, khiến cho cây giảm khả năng nảy chồi, cây khó ra hoa. Nếu như cung cấp thừa ánh sáng cho cây thì lá sẽ vàng, cây thấp, khiến cho cây dễ bị ra hoa quá sớm. Vì cây còn nhỏ nên hoa sẽ ngắn, nhỏ, kém phát triển. Ông Cù Trần Chính Hậu, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc cho biết.
Về chăm sóc hàng ngày, có nghĩa là cây hoa lan thì chăm sóc nó như con mọn. Có thể ngày hôm nay một bệnh, ngày mai lại một bệnh khác, nhưng mà cái bệnh đó nó có lây hay không? Và cái bệnh này nó rất lây nhanh, rất nhanh. Có khi một cây mà mình không kiểm soát được hết thì nó sẽ lây hết cả vườn.
Mặc dù mới đầu tư, nhưng riêng trong năm 2020, hơn 100.000 giò lan thuộc 11 loại đã cho ra hoa và xuất bán tại thị trường vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với giá thành ổn định. Hiệu quả ban đầu từ việc trồng hoa lan mang lại đã mở ra cơ hội cũng như phát triển loại hoa lan quý này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thoải mái tám chuyện, lên mạng thả ga cùng gói cước combo V7C của Viettel. Chỉ với 7.000 đồng một ngày khi đăng ký gói cước combo V7C, nhận ngay ưu đãi 3 trong 1, 500 MB data, mạng 3G, 4G tốc độ cao, 50 phút gọi và 50 tin nhắn mạng Viettel. Còn chần chừ gì nữa? Bấm gọi sao 098 sao 007 thăng để trải nghiệm ngay hôm nay. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail. Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc Wi-Fi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay, data bên mình đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc Wi-Fi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.